chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, vào ngày 20 tháng 6 năm 1980, bà Brown qua đời vì chứng bệnh ung thư khi mới được 25 tuổi. Thông tấn xã AP cho biết rằng vì không muốn cho bào thai bà đang mang trong bụng bị nhiễm chất phóng xạ, nên bà Brown quyết định thà chết còn hơn là để cho bác sĩ chữa trị chứng ung thư của bà bằng quang tuyến. Cuối cùng, chỉ 5 giờ trước khi chết, bà đã sinh được một cậu con trai khỏe mạnh. Bản thông tin của AP kết luận rằng, vào mấy ngày cuối cùng của cuộc đời bà Brown biết mình sắp bị bệnh tật và tử thần đánh bại. Nhưng bà vẫn tin tưởng thế nào bà cũng thành công và sinh được một đứa con trai không bị phóng xạ. Bác sĩ Ronald Rapin gọi cái chết của bà Brown là cái chết của một bà mẹ hiền, hy sinh mạng sống cho đứa con bà chưa thấy mặt. Thật là một gương cao đẹp, một tình mẫu tử hiếm có trong thời đại văn minh vật chất, trong một xã hội nhiều người lấy việc hưởng thụ cá nhân là lẽ sống. Hy sinh là một trong những đức tính cao đẹp nhất của con người. Cha mẹ hy sinh cho con cái hy sinh vì cha mẹ, bạn hữu hy sinh cho nhau. Cũng có người hy sinh cho lý tưởng, cho tổ quốc, cho nhân loại. Nhưng theo lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh, thì hy sinh phải đi đôi, với tình thương thì mới có ý nghĩa. Khi nhắc đến gương hy sinh vì tình yêu, chúng ta phải nhắc đến gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tình nguyện xuống trần, hy sinh chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc nhân loại. Thánh Kinh chép trong thơ Roma, chương 5, câu 6 đến câu 8 như sau. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa. Dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu vì chúng ta chịu chết.
Giữa dòng đời tràn đầy đau thương, tôi cô đơn bước đi lẻ loi. Đời không ánh sáng, không niềm tin. Nhưng rồi một hôm tôi đã gặp Chúa Giê-xu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi, những đám mây mù tan đi. Tình yêu của Chúa xoay ấm lòng tôi vui mừng bình an bước đi thành tươi. Không gì gặp Chúa Giê-xu. ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi. Những đám mây mù tan đi, tình yêu của Chúa rơi ấm lòng tôi. Tôi vui mừng bình an bước đi thành thời, không gì vương vấn, tôi vui thó cho hết gánh nặng, ưu tư tương lai cho Ngài. Chúa tôi là tình, Chúa tôi là chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giê-xu. Chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giê-xu.
Mai Thảo vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa tôi, nhạc và lời Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, sống tại Mỹ, mỗi năm đến ngày 15 tháng 4, mọi người đều phải lo khai thuế. Người nào đã đóng thuế nhiều trong năm vừa qua sẽ được lại số tiền sai biệt. Người nào chưa đóng đủ thuế thì phải đóng thêm. Luật lệ nào cũng đều có những kẽ hở, đặc biệt là luật lệ về thuế khóa. Vì vậy, nhiều người có thể dùng cách này hay cách nọ để tránh thuế. Có những cách tránh thuế hợp pháp, nhưng cũng có những cách không hợp pháp. Do đó mà có vấn đề gian lận trong thuế má. Và vì vậy mà Sở Thuế Liên bang có những chương trình duyệt xét lại những hồ sơ khai thuế. Bị duyệt lại hồ sơ khai thuế là điều mà nhiều người rất sợ, nhất là nếu đã lỡ khai gian. Dù có chương trình duyệt xét lại những hồ sơ khai thuế, hệ thống thuế khóa tại Mỹ nói chung mang tính cách tự giác, nghĩa là tự ý thức về trách nhiệm của mình. Người phạm luật dĩ nhiên là phải mang tội, nhưng mỗi người thật ra tự quyết định cho mình về vấn đề thuế khóa, theo đúng luật lệ. Nói về vấn đề thuế khóa cũng như tương quan giữa người dân với chính quyền, Thánh Kinh có những lời dạy cho chúng ta như sau. Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt. Dựa vào lời dạy này, chúng ta thấy rằng việc tuân giữ luật pháp hay sống theo quy định luật lệ sẽ rất dễ dàng và nhẹ nhàng cho chúng ta, khi chúng ta ý thức rằng mọi thẩm quyền trên trần gian này đều đến từ Thiên Chúa. Lời Chúa dạy, mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Có một trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập, và chúng ta là con người phải sống trong trật tự đó. Lý do chúng ta tuân giữ luật lệ không phải vì sợ hãi hay bị bắt buộc, nhưng vì chúng ta phục dưới một thẩm quyền cao hơn, đó là thẩm quyền của Thiên Chúa. Có hai vấn đề đặt ra trong ý thức này. Thứ nhất, không tuân phục chính quyền là không tuân phục chính Thiên Chúa. Lời Chúa dạy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt. Không tuân phục luật lệ của một nước, dĩ nhiên là chúng ta có tội với pháp luật của nước đó. Tuy nhiên có một điều cao hơn, đáng sợ hơn, đó là chúng ta có tội với Thiên Chúa, là Đấng đã đặt thẩm quyền đó trên chúng ta. Điều khó cho chúng ta là chúng ta có thể tuân phục các luật lệ hợp lý, nhưng còn đối với những luật lệ bất công của những chính quyền độc tài hà khắc thì sao? Đó là vấn đề thứ hai trong nguyên tắc này. Chúng ta vâng phục luật lệ vì tin và biết rằng luật lệ đó đến từ Thiên Chúa, và người làm luật hay chính quyền mà Thiên Chúa đã đặt trên chúng ta là người cũng phải ý thức điều đó. Cho dù họ không ý thức về điều đó đi nữa, họ vẫn phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Bổn phận của chúng ta là vâng phục luật lệ trước đã, ngoại trừ những luật lệ bắt chúng ta phải đi ngược lại với niềm tin của mình. Chúng ta đang sống tại một đất nước tự do, và vấn đề trên có lẽ không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề chính của chúng ta là tuân giữ luật lệ tại đất nước mà chúng ta đang sống. Chúng ta tuân giữ luật lệ trước hết là vì ý thức rằng mọi thẩm quyền đều đến từ Thiên Chúa. Tuân giữ luật lệ là một người công dân tốt, không gian dối trong việc thuế má cũng như trên những lĩnh vực khác. Chúng ta sống như vậy vì lòng kính sợ Chúa, chứ không phải vì sợ bị hình phạt hay là tù tội. Thêm vào đó, chúng ta sống như vậy cũng là vì lương tâm. Vì lương tâm nghĩa là chúng ta tự giác và sống đúng với niềm tin của mình. Khi còn sống trên trần gian này, Chúa Giê-xu cũng đã phải đối diện với vấn đề nộp thuế. Lúc đó, vùng đất Palestine đang nằm dưới sự cai trị của người La Mã, mà vị hoàng đế là Caesar. Giới lãnh đạo tôn giáo thời đó vì lòng ganh ghét, muốn gài bẫy Chúa Giê-xu nên đã đưa ra câu hỏi như sau. Họ hỏi Chúa: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy, xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Câu hỏi của giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy nhằm đưa Chúa Giê-xu vào cái bẫy. Chúa Giê-xu trả lời như thế nào thì cũng mắc vào bẫy của họ. Nếu Chúa nói không nên nộp thuế cho Caesar, họ sẽ tố cáo Chúa là phản loạn chống lại chính quyền La Mã. Ngược lại, nếu Chúa trả lời nên nộp thuế, Chúa sẽ bị coi là người phản bội dân tộc vì bảo đóng thuế cho ngoại nhân đang cai trị đất nước của mình. Thánh Kinh ghi tiếp câu chuyện cho chúng ta thấy câu trả lời của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu biết họ có ác ý nên người nói: Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình? Đưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi. Họ liền đưa cho người một đồng bạc và người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Bây giờ người bảo họ: Thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Lời tuyên bố trên của Chúa Giê-xu đã đi vào lịch sử và cho chúng ta thấy rằng chúng ta có trách nhiệm đối với cả với trời và với người. Đối với người, lời Chúa dạy, nộp sưu cho người đòi sưu, trả thuế cho người đòi thuế, sợ người phải sợ, kính người phải kính. Còn đối với Chúa, chúng ta phải trả lại cho Ngài những gì thuộc về Ngài. Trước khi trả lời câu hỏi của những người gài bẫy Chúa, Chúa bảo họ đưa cho Chúa xem đồng tiền nộp thuế. Trên đồng tiền nộp thuế có hình và danh hiệu của Caesar, và Chúa bảo họ: Của Caesar trả về cho Caesar. Đồng tiền của Caesar thì trả về cho Caesar. Còn thân thể này, con người này, mang hình và danh hiệu của Thiên Chúa, chúng ta cần trả về cho Thiên Chúa. Con người chúng ta mang hình và danh hiệu của Thiên Chúa, vì lời Chúa cho chúng ta biết rằng con người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa nghĩa là chúng ta mang trong người những bản tính đặc biệt mà chỉ con người mới có. Đó là khả năng suy luận hay là lý trí, khả năng quyết định, tức là ý chí, và chúng ta cũng có ý thức đạo đức, tức là biết phân biệt điều lành về điều dữ, điều tốt về điều xấu. Con người chúng ta cũng có lương tâm hay ý thức đạo đức, và cũng chính lương tâm này cho chúng ta biết sự hiện hữu của Thiên Chúa. Chúng ta không thể phủ nhận điều đó được. Cả thân thể của chúng ta với những bộ phận diệu kỳ, và đời sống này với sức khỏe, dịp tiện, trí thông minh, khả năng làm việc, vân vân. Tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa. Nếu mỗi năm vào ngày 15 tháng 4, chúng ta không quên khai thuế hay là nộp thuế cho chính quyền đời này, trả về cho Caesar những gì của Caesar, thì tại sao những gì chúng ta mang nợ với Chúa, chúng ta lại không trả về cho Ngài? Trở về với Thiên Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài không phải là theo một tôn giáo mới, nhưng là trở về với cội nguồn và làm đúng bổn phận của con người. Con người đã được Thiên Chúa tạo dựng, nhưng đã xa lìa Thiên Chúa. Con người cần ăn năn quay đầu trở lại tôn thờ Thiên Chúa qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng Thiên Chúa đã sai đến trần gian, chịu chết trên thập giá, làm giải pháp cứu chuộc nhân loại. Con người xa lìa Thiên Chúa cần phải được chuộc trở lại, và Chúa Giê-xu là giá mà Thiên Chúa đã trả để chuộc chúng ta trở lại. Trong mùa thuế này, khi phải khai thuế, nộp thuế cho chính phủ, cũng đừng quên rằng mình phải khai trình với Thiên Chúa về cuộc đời của chúng ta mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Hãy trả về cho Caesar những gì của Caesar và trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài. Những gì thuộc về Ngài đó là tâm hồn của bạn, đó là cả cuộc đời của bạn. Sẽ đến một ngày, bạn phải trình diện trước mặt Thiên Chúa và trả lời với Ngài về cuộc đời mà Thiên Chúa đã ban cho bạn.
Tôi vẫn tin Ngài, dù khi gặp cánh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chỉ trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời ăn trong lòng tôi mỗi nơi, lòng đầy hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài đưa dắt lối cho tình chim nhỏ bé kia, tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng trong nóng tôi mọi nơi, lòng này hằng sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa chân giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng trong lòng tôi mọi nơi. hoặc nơi an tĩnh, em chìm trong bể thẳm sâu. Tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hằng trong nóng tôi mỗi nơi, lòng đầy hằng dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa chân giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng trong nóng tôi mọi nơi. Ngài hằng là Chúa chân giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng trong nóng
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chúa hằng chăng giữ tôi do Xuân Trường trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin trình bày tiếp về việc áp dụng kỷ luật trong việc dạy con. Như chúng ta đã biết, cha mẹ cần quân bình giữa tình thương và kỷ luật trong việc dạy con. Nếu chúng ta chỉ yêu thương, chiều chuộng mà không đặt luật lệ cho con vâng theo, con sẽ hư hỏng. Ngược lại, nếu cha mẹ chỉ áp dụng luật lệ nghiêm khắc mà không biểu lộ tình thương, con cái sẽ mặc cảm và thiếu tự tin. Khi áp dụng kỷ luật, có ba điều chúng ta cần nhớ. Đó là, thứ nhất, áp dụng kỷ luật chừng mực và hợp lý, để không trở thành hành hạ ngược đãi con. Thứ hai, áp dụng kỷ luật để uốn nắn con chứ không phải để bẻ gãy ý chí và tinh thần của con. Và nguyên tắc thứ ba, chúng ta cần phân biệt giữa những vụng về khờ dại và tính ương ngạnh phản loạn của con. Trong bài trước chúng tôi đã nói hai nguyên tắc đầu, nên hôm nay xin trình bày nguyên tắc thứ ba. Đó là cha mẹ cần phân biệt giữa sự vụng về dại dột với tính ương ngạnh phản loạn của con. Trẻ con thường có những vụng về khờ dại, khiến làm hỏng việc hay làm hư hại đồ vật trong nhà. Chúng ta cần thông cảm với những vụng về khờ dại đó và chấp nhận lầm lỡ của con, rồi kiên nhẫn chỉ dạy và cho con thời gian tập luyện và sửa đổi. Khi con làm điều sai quấy, chúng ta cần xét xem đó là con khờ dại, vụng về, hay là con cố tình cãi lời cha mẹ. Nếu con phạm lỗi vì dại dột, vụng về, chúng ta nên chỉ dẫn, dạy bảo, chứ không nên sửa phạt. Tiến sĩ James Dobson nói về vấn đề này như sau. Cha mẹ không nên đánh đòn con về những tội mà con không cố ý phạm. Ví dụ như vì ham chơi các em quên làm những việc cha mẹ nhờ, hoặc vì vụng về, thiếu kinh nghiệm, các em làm hỏng việc. Thật ra nhờ tính hay quên và tính vô tư dại dột mà trẻ con đỡ được bệnh lo lắng và bệnh tinh thần căng thẳng là những bệnh của người lớn. Trong trường hợp này, chúng ta cần kiên nhẫn dạy dỗ cách nhẹ nhàng để nhắc nhở con. Nếu cha mẹ đã chỉ dạy kỹ càng mà các em vẫn làm sai làm hỏng, lúc đó chúng ta sẽ có biện pháp cứng rắn hơn, nhưng nên giải thích và nói trước cho con biết. Tuy nhiên, cha mẹ cần nhớ rằng những vụng về sai sót của trẻ con khác với tính bướng bỉnh, cố tình không vâng lời cha mẹ. Vì thế, cha mẹ cần thông cảm và kiên nhẫn chỉ bảo một cách nhẹ nhàng. Biết bao nhiêu em nhỏ vì vụng về hay dại khờ, làm hỏng việc hay hư đồ đạc mà bị cha mẹ đánh đòn. Chẳng hạn như khi rót nước vì vụng về làm đổ ra ngoài, khi rửa chén vì lóng cống làm bể chén bát, khi mang giày không đúng vì chưa biết phân biệt chiếc giày phải, chiếc giày trái, hoặc khi dùng những dụng cụ máy móc trong nhà vì không khéo nên bị sai hỏng, vân vân. Đây là những lỗi lầm vì khờ dại, vụng về. Chúng ta không nên đánh đòn con vì những lỗi lầm đó. Trái lại, khi cha mẹ đã cảnh cáo, giải thích, dặn dò những điều không được làm mà các em vẫn làm, đó là lúc chúng ta cần nghiêm trị sửa dạy để các em nhớ mà không vượt qua giới hạn của mình nữa. Uống nắng tâm tính của con và hướng dẫn con nên người là công tác chính trong trách nhiệm làm cha mẹ. Và nếu muốn đạt được kết quả, chúng ta cần áp dụng 3 nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, bắt đầu uống nắng khi con còn nhỏ. Thánh Kinh sách Châm Ngôn chương 13 câu 24 dạy như sau. Người nào kiêng roi vọt, ghét con trai mình, song ai thương con, ắt cần lo sửa trị nó. Chữ lo trong câu này, trong nguyên ngữ có nghĩa là bình minh hay sáng sớm. Vì thế có nghĩa là đeo đuổi một điều gì sớm trong cuộc đời, khi còn trẻ. Và cũng có nghĩa là với lòng quyết tâm và lòng siêng năng. Câu ắt cần lo sửa trị con, vì vậy có nghĩa là chúng ta cần bắt đầu việc dạy con sớm, bắt đầu từ khi con còn nhỏ và quyết tâm dạy cách siêng năng để mang lại kết quả. Cha mẹ nào chờ cho đến khi con lớn và hiểu biết mới bắt đầu uống nắng, dạy bảo sẽ gặp nhiều khó khăn. Cha mẹ nào dạy con càng trễ càng khó thành công. Châm Ngôn chương 19 câu 18 cũng dạy một ý tương tự. Hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trông cậy. Nghĩa là hãy sửa dạy con trong khi còn hy vọng. Khi còn hy vọng là khi các em còn nhỏ, tấm lòng còn mềm mại, còn có thể uống nắng được. Nguyên tắc thứ hai trong việc dạy con là sửa phạt cách quân bình. Bất cứ công việc gì chúng ta cũng phải giữ quân bình, trong việc dạy con cũng vậy. Kinh Thánh nhắc đến hai loại kỷ luật mà cha mẹ cần áp dụng. Hai loại kỷ luật này bổ túc cho nhau và chúng ta cần sử dụng cả hai. Đó là kỷ luật bằng lời nói và bằng roi vọt. Châm Ngôn chương 22 câu 15 dạy về kỷ luật bằng roi vọt như sau. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Nói đến roi là nói đến việc làm cho thân thể đau đớn. Chúng ta dùng roi sửa phạt con trẻ với mục đích cho các em thấy là làm điều quấy thì bị đau đớn. Tiến sĩ Dobson nêu ví dụ như sau. Khi một đứa bé lỡ đụng vào lò và bị phỏng, nỗi đau của vết phỏng sẽ giúp đứa bé nhớ và nhờ đó sẽ cẩn thận để không đụng vào lò nữa. Nỗi đau của vết phỏng không khiến đứa bé trở nên hung dữ, nhưng dạy cho nó một bài học đích đáng. Tương tự như vậy, khi đứa bé ngồi trên ghế cao bị ngã, bị kẹt ngón tay vào trong cửa hay bị chó cắn, nó sẽ kinh nghiệm về những nguy hiểm chung quanh mình. Những kinh nghiệm đó là phương cách rất tốt để dạy cho trẻ em biết sợ và tránh những gì làm cho mình đau đớn. Những đau đớn đó không tiêu diệt lòng tự tin của các em, cũng không khiến các em trở nên hung dữ, nhưng giúp các em làm quen với những thực tế trong đời sống. Khi cha mẹ vì yêu thương con, dùng roi sửa dạy, cũng không khiến con thành người hung dữ, nhưng giúp con nhìn thấy cái thực tế của đời sống. Mỗi khi cãi lời cha mẹ, mà nếu bị đòn, cái đau bị đòn sẽ giúp các em nhớ. các em sẽ không cãi lời cha mẹ nữa, để không bị đau, tức là không bị đòn nữa. Chính nhờ đó mà các em không làm điều quấy, và cũng tránh được những tính xấu như ích kỷ, gian dối, cứng đầu hay tranh giành với người khác. Tuy nhiên, khi sửa dạy con, chúng ta cần sửa dạy một cách hợp lý, chừng mực và đúng cách, không để lại thương tích trên người con, để không bị cáo là ngược đãi con. Loại kỷ luật thứ hai mà Kinh Thánh nói đến là lời nói. Nhiều khi cha mẹ chỉ cần dùng lời nói để sửa dạy con. Châm ngôn chương 3 câu 11 và 12 dạy như sau. Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Chúa hằng hữu, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách. Vì Chúa hằng hữu yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Chữ lời quở trách ở đây không phải là những lời mắng mỏ để làm hạ phẩm giá của con hay khiến tinh thần và ý chí con sụp đổ. Nhưng đây là những lời răn dạy phát xuất từ tình thương. Kinh Thánh cho biết, Chúa hằng hữu yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Khi cha mẹ dùng lời dịu dàng nói với con, và nói với lòng thương yêu để sửa dạy, con cái sẽ chú ý nghe, sẽ sẵn sàng tiếp nhận và vâng theo những lời dạy bảo đó. Có nhiều cha mẹ dùng lời nói sửa dạy con khi con phạm lỗi, nhưng là những lời đay nghiến, mắng chửi. Nhiều người dùng lời nói không phải để chỉ bảo, hướng dẫn, mà là để trút cơn giận lên con và làm hạ phẩm giá của con. Họ tưởng càng la mắng nặng lời chừng nào thì con sẽ sợ, sẽ xấu hổ và sẽ nhớ chừng nấy, và nhờ đó sẽ không phạm lại những lỗi lầm đó nữa. Thưa quý vị, mắng chửi con cái là điều chúng ta cần tránh, vì những lời đó không giúp con khôn ngoan hơn, không giúp con kính yêu và vâng lời cha mẹ hơn, nhưng sẽ khiến con buồn giận, nản lòng, lắm khi lại trở thành ương ngạnh và phản loạn hơn. Chúng ta cần dùng cả lời nói và roi vọt để sửa dạy con, tùy từng trường hợp và tùy từng đứa con. Những đứa mềm mại, dễ dạy, chúng ta chỉ cần dùng lời nói, cảnh cáo, khuyên bảo. Những đứa cứng đầu, bướng bỉnh hơn thì phải dùng đến roi. Nhưng dù là dùng roi sửa dạy, chúng ta cũng nên dùng lời giải thích, cảnh cáo và khích lệ con. Kinh Thánh dạy rằng, lời quở trách và roi vọt đều cần thiết trong việc dạy con. Chúng ta cần sử dụng cả hai. Lời dạy đó như sau. Roi vọt và sự quở trách ban cho khôn ngoan, còn con trẻ phóng túng làm mất cỡ cho mẹ mình. Theo Châm ngôn chương 29 câu 15. Lời quở trách và roi vọt sử dụng đúng lúc, đúng cách sẽ giúp con cái khôn ngoan, tránh được những dại khờ của con trẻ. Ngược lại, nếu cha mẹ không dành thì giờ khuyên dạy, chỉ bảo, cũng không dùng roi sửa dạy khi con làm điều sai quấy, con em chúng ta sẽ trở nên dại dột, vô kỷ luật và sẽ là nỗi hổ nhục cho cha mẹ.
Mưa nắng, có khi tuyết răng, hay gió cuốn trôi về đâu. Xuân hạ hay thu đông, ngày lại ngày, tôi có Chúa đi cùng. Bỗng thấy ấm lòng, giữa rét căm mùa đông. Trong màn đêm, Ngài là trăng rạng soi, tỏa sáng ấm êm cho đời tôi. Giữa biển khơi, Ngài là ánh hai nắng, đưa tôi đến bên bờ bình an. Ôi tình yêu Ngài như dòng sông, cứ ngài cùng đi cạnh tôi, cùng chia sẻ bao nhiêu buồn vui. Có Giê-xu đời tôi thoáng vui, không còn ao ước gì, tựa như loài chim nhỏ bé nay đã tìm thấy tổ ấm.
Vân vừa trình bày ca khúc Tổ Ấm, nhạc và lời Bích Vân. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh do mục sư Samuel Ung Hiền trình bày.
Kính chào quý vị thính giả, tôi rất là vui mừng được thưa chuyện với quý ông bà anh chị em trong một đề tài đây. Đừng có lo phiền, đừng có lo lắng. Cuộc đời chúng ta sống giàu ở tại nước Mỹ hay là Âu Châu, bất cứ nơi nào, chúng ta thấy rằng cũng có rất là nhiều nan đề, nhiều điều để lo. Và tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh trong Tân Ước, sách Philip đoạn thứ 4, câu thứ 4 cho đến câu thứ 9. Lời Chúa dạy chúng ta như thế này: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy ở trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Lời của Chúa khuyên chớ lo phiền chi hết. Thường thường chúng ta lo lắng và phiền muộn, nhất là khi thấy những kẻ ác tấn tới thành công. Trong những năm tháng vừa qua, quý ông bà anh chị em, nhất là những người sống trên nước Mỹ này, thường nghe những vụ giết người bằng súng. Có nhiều lần các học sinh hay là sinh viên đem súng vào trong trường bắn chết một số bạn bè thầy của mình nữa. Những người họ không có thù oán gì, cho nên nhiều người bên Việt Nam thì sợ rằng sẽ chết vì súng đạn, khi qua bên Mỹ này tưởng là sẽ thoát khỏi súng đạn, nhưng mà trái lại chúng ta rơi vào cái xã hội súng đạn. Vì cái đó người Mỹ họ nói rằng cái xã hội Mỹ là gun society, có nghĩa là xã hội của súng đạn. Và chúng có rất nhiều người chết vì những vụ nổ súng, từ trong nhà thờ đến các nơi tiệm ăn, bưu điện và bất cứ chỗ nào, chúng ta thấy rằng đầy dẫy những sự bắn chết, bắn người. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta sống trong một cái xã hội mà đầy dẫy những sự lo lắng, sợ hãi. Lời Chúa phán rằng chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Đây là một nguyên tắc giúp quý vị không lo phiền. Hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Từ ngữ hãy dùng lời cầu nguyện và nài xin, đây là một cái phương tiện chở đi tất cả những việc ưu phiền, lo lắng trong cuộc đời mình. Lời Chúa phán rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài là đấng hay săn sóc bên em. Trong Philippians 5 câu thứ 8, trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa. Quý vị, mỗi hạng tuổi đều có những sự lo lắng khác nhau. Lo lắng hiện tại, lo lắng cho tương lai. Nhiều người lo lắng không biết mình sẽ bị bệnh gì, hay là nhiều người lo lắng không biết rồi cái việc làm này còn hay không, hoặc là chính phủ này như thế nào. Thưa quý bạn cho em, rất là nhiều điều lo lắng. Nhưng mà đây nói rằng hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em có bao giờ tạ ơn Chúa về những phước hạnh Chúa ban cho, hay là chúng ta chỉ làm bầm oán trách, hay là chúng ta thường hay so sánh mình với người khác, gia đình mình với gia đình khác? Nhiều khi chúng ta lại có những tự ti mặc cảm. Nhưng đây nói rằng dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình cái sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Quý bà cho em thường thường cầu nguyện đòi ý con được nên hơn là ý cha được nên. Nhưng mà Chúa Giêsu cầu nguyện xin ý cha được nên. Quý vị trình cái sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Cái chữ trình có nghĩa là đưa lên cấp trên cứu xét, và theo cấp trên đó cho điều gì thì hay điều đó. Nhưng mà thật sự trong sự cầu nguyện chúng ta không có trình mà chúng ta đòi, vì cái đó chúng ta không được phước hạnh. Khi chúng ta làm được điều này, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời, thì câu thứ 7 nói rằng sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sự bình an của Chúa sẽ bao phủ chúng ta, làm cho không có điều gì sợ hãi có thể xen vào. Chúa sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng. Đây là một trong những điều khó gìn giữ, khó mà chúng ta kiểm soát nhất. Chúng ta có thể kiểm soát lời nói, kiểm soát hành động, nhưng mà chúng ta rất là khó để kiểm soát ý tưởng. Nhưng mà đây nói rằng sự bình an của Chúa sẽ bao phủ, sẽ kiểm soát tất cả những ý tưởng. Huyết của Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời sẽ rửa sạch tất cả những sự đau buồn, những sự oan ức trong cuộc đời của chúng ta. Ngay cả những gì chúng ta kể là rủi ro hay là buồn phiền, nếu chúng ta biết giao cho Chúa, Ngài sẽ mang thế cho chúng ta. Ở trong Thi Thiên, lời của Đức Chúa Trời nói rằng hãy trao gánh nặng của ngươi cho Đức Giê-hô-va. Ở trong Tông Ước thì cũng khuyên hãy trao mọi gánh nặng ngươi cho Chúa, vì Chúa là đấng hay săn sóc chúng ta. Chữ gánh nặng chỉ về những gì chúng ta cố gắng khiêng, cố gắng đẩy mà không được. Xin Chúa giúp đỡ cho quý ông bà chị em làm được theo lời của Chúa phán. Vì cái đó trong câu thứ 8 nói rằng những gì chúng ta đã học, đã nghe từ nơi Chúa hay là học Kinh Thánh thì chúng ta phải thực hành, thì sự bình an của Chúa sẽ đầy dẫy trong lòng của quý bà anh chị em. Kinh Thánh chỉ có thể được phước, quý vị được phước qua lời của Đức Chúa Trời khi quý vị tin cậy và thực hành lời của Chúa. Tôi có một em tín đồ, em này nằm mơ hay nằm ác mộng, và cái đó em mượn mấy cuốn Kinh Thánh ở nhà thờ đem về, và em để 3 cuốn ở trên ngực, rồi để 1 cuốn ở dưới bụng nữa. Qua sáng hôm sau em gọi điện thoại tôi, nói, ông sư ơi, tối hôm qua con bị ma đè. Tôi nói không, không phải ma đè, nhưng tại em đã sử dụng Kinh Thánh sai. Kinh Thánh không phải là để cối đầu hoặc là để trừ ma, nhưng mà Kinh Thánh, lời Đức Chúa Trời có hiệu lực khi chúng ta tin cậy và nhờ cậy và làm theo mà thôi. Cũng có nhiều người để Kinh Thánh ở trong xe, nghĩ rằng như vậy đó, lúc nào cũng có Kinh Thánh. Giống như một cậu thanh niên kia cũng vậy, để trong cốp xe của Kinh Thánh năm này qua năm kia, nhưng mà không hề đọc, mà nghĩ rằng nhờ đó sẽ không ai đụng xe của em. Thưa quý vị, điều đó không đúng. Lời Đức Chúa Trời chỉ có phước hạnh cho chúng ta khi chúng ta tin cậy và làm theo lời của Ngài. Vì cái đó, lời của Chúa phán rằng chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Mỗi khi quý vị lo phiền, quý vị làm gì? Quý vị mở computer ra đọc cách để giải quyết, hay là quý vị đi đến thầy bói, hay là quý vị mở những cái loại chiêm tinh học để quý vị đọc, hoặc là quý vị đọc những cái lý thuyết ở đời này. Thưa quý ông bà cha em, đây là nguyên tắc chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cầu xin sự bình an của Đức Chúa Trời ngự trị trong lòng của tất cả quý ông bà cha em. Khi quý vị biết trao một điều lo lắng mình cho Ngài, khi quý vị để cho Chúa ngự trị trong lòng, thì lúc đó mọi sự lo phiền, mọi bóng tối của sự sợ hãi sẽ trốn đi. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho quý vị tin giả. Thân ái chào quý vị.
Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Oh. Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Chúa. Kính thưa quý thính giả, tiểu bang California và nhiều tiểu bang khác tại Hoa Kỳ có một luật rất nghiêm ngặt gọi là luật Three Strikes and You Are Out, mà người Việt chúng ta thường dịch là luật bất quá tam. Luật này cho biết nếu một người phạm tội nghiêm trọng 3 lần thì sẽ bị tù chung thân sau lần phạm thứ 3. Nghĩa là lần thứ nhất phạm tội sẽ bị ở tù một thời gian. Lần thứ nhì phạm tội nghiêm trọng nữa thì sẽ bị tù một thời gian tùy theo tội phạm. Nhưng sau khi được ra khỏi tù lần thứ hai mà tái phạm tội nghiêm trọng nữa thì sẽ bị tù chung thân, không được tha thứ. Đối với luật của Chúa thì còn nghiêm ngặt hơn bội phần. Luật của Ngài có thể gọi là One strike and you are out. Nghĩa là trước mặt Chúa chỉ có một tội thôi thì chúng ta lãnh án tử hình. Thánh Kinh Thơ La Mã chương 6 câu 23 phần đầu cho biết: vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Mới ngày qua chúng ta thấy Chúa quá nghiêm khắc, nhưng đối với Chúa thánh khiết, dù một tội nhỏ cũng không thể chấp nhận được trước mặt Ngài. Nhưng quý vị đừng thất vọng, Chúa thánh khiết cũng là Chúa yêu thương. Ngài ban cho chúng ta một giải pháp để chúng ta được trắng trong mọi tội lỗi và tránh được bản án tử hình. Phần sau của câu Kinh Thánh La Mã chương 6 câu 23 chép: nhưng sự ban cho của Chúa là sự sống đời đời trong cứu Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta. Nếu quý vị muốn được trắng án ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Ngài ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa là đấng sống quyền năng biến đổi đời sống con và cho con một tấm lòng mới. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Chúa. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời đầy những rối ren, và anh khao khát gì trong cuộc đời tìm đâu lối thoát, và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống. Lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi.
Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời còn những bất an, và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng. Nói đến với Giê-xu Chúa ban niềm vui mới, mãi không hề phai. Hãy tin nơi Giê-xu và hãy giao phó cho Ngài. Cuộc đời của anh trong tay Cha dần dần. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban niềm vui qua lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giê-xu nguồn chân lý cho muôn người.
Email address pttinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban niềm vui qua lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giê-xu nguồn chân lý cho muôn người.